để trả lại làm gì? Đó là sự đầu tư lâu dài để tạo ra cái thương hiệu. Vào khoảng đầu năm 2014 đó, chúng ta thấy trên báo chí có một cái tranh luận về bếp cơm từ thiện 2.000 đồng, có khi 5.000 đồng. Những người cực đoan thì cho rằng là sự ra đời của bếp cơm từ thiện đó đó sẽ làm phá sản các doanh nghiệp buôn bán về thực phẩm và ăn uống với giá chuẩn cao. Khi được kênh truyền hình An Viên phỏng vấn, chúng tôi đã chia sẻ rằng đó là một nhận thức sai lầm và thiển cận. Sự ra đời của một dòng sản phẩm mới sẽ không có chức năng để kết thúc dòng sản phẩm đang hiện hữu. Dòng sản phẩm đang hữu bị kết thúc hay không là do cái chất lượng của nó, giá cả của nó và cách thức nó được đưa vào trong thị trường thôi. Cái tương quan thì có thể ảnh hưởng nhưng không phải là yếu tố chính để quyết định sự kết thúc của những cái đã có và đang có. Cho nên chúng ta thấy là bếp cơm từ thiện cho các công nhân nghèo với giá rẻ mạt ra đời nay đã mấy năm, mà các doanh nghiệp bán thực phẩm mì ăn liền hay là bán thực phẩm đa dạng của Việt Nam tại các khu chợ búa đâu phải đóng cửa đâu. Nên cái khác là cái số lượng được phục vụ và cái cung cấp ra thị trường đó, nó phải đạt được cái sự tương thích, đừng nghiêng về một cách nào đó, thì tính bền vững và tồn tại của dòng sản phẩm đó do một tập đoàn hay là doanh nghiệp đó sản xuất đó, sẽ không phải đối diện bởi những cái khủng hoảng và khó khăn. Cho nên khi chúng ta đang mậu dịch một sản phẩm nào đó, rồi người Việt Nam có thói quen thấy ai thành công về dòng sản phẩm đó thì cũng bắt đầu ra nghề. Về số lượng người ra quá nhiều thì tự động dầu không có tâm cạnh tranh đi nữa, số lượng khách hàng vốn có chừng đó thôi. Do vậy mà chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn. Hiện nay thì cộng đồng người Việt Nam ở các khu chợ Đông Âu lâm vào hoàn cảnh này. Thấy việc mậu dịch về các sản phẩm áo quần, giày dép, rồi những cái sản phẩm gia đình được nhiều người bản địa thích, cho nên ai cũng kinh doanh chừng ấy các mặt hàng giống nhau hết. Do vậy tất cả đã làm cho giá cả của nhau phải bị tụt xuống vì cạnh tranh quá nhiều, do sự lựa chọn của khách hàng được thoải mái hơn. Đang khi người phương Tây thì không có khuynh hướng tìm kiếm các mặt hàng giống nhau, vì như thế đó vô tình đẩy nhau vào trong cái thế cạnh tranh và không nhìn mặt nhau. Người phương Tây có thói quen là tìm kiếm các sản phẩm mới, giới thiệu các sản phẩm mới và khẳng định tên tuổi của mình qua các dòng sản phẩm mới này. Họ có chỗ đứng và họ không cần phải trở thành là đối thủ của nhau. Cho nên bằng cái tâm đó, nhất là áp dụng tinh thần kinh dược sư Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, có hai mẫu số chung là ánh sáng và sự chiếu soi. Ánh sáng tượng trưng trí tuệ, chiếu soi là cái ứng dụng của trí tuệ trong cuộc đời. Chúng ta sẽ giải phóng được các cái thái độ đối lập, loại trừ trên nền tảng xung đột về các quyền lợi, bao gồm quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội và quyền lợi dân sự, vân vân. Điều hai, khủng hoảng là một hiện tượng tạm thời, không phải là một định mệnh an bài. Phật giáo là tôn giáo đầu tiên khai tử Thượng Đế và các thần linh. Vì theo Đức Phật ấy, Thượng Đế với nghĩa là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, tạo dựng ra con người, rồi mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, dặn vặt và vận mệnh con người, là những cái nhận thức sai lầm về bản chất hình thành của thế giới thôi. Cho nên Đức Phật kêu gọi mọi người đó không nên tin vào số phận hay vận mệnh mà vốn được rất nhiều các tôn giáo chủ trương. Ở phương Tây thì do Thái giáo đó là cái gốc của các tôn giáo nhất thần, từ đó mà có đạo Công giáo, từ đạo Công giáo có Chánh thống giáo của Nga, Anh giáo của Anh Quốc, Tin lành giáo của Hoa Kỳ, và từ Tin lành giáo vốn là một giáo phái của Công giáo, có hàng trăm các giáo phái khác trên toàn cầu. Ở phương Đông thì chúng ta có đạo Bà La Môn của Ấn Độ, đạo Nho của Trung Quốc, là những tôn giáo chủ trương rằng có một nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, và vận mạng của con người bao gồm hạnh phúc và khổ đau liên hệ đến các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà con người đang theo đuổi là do Thượng Đế sắp xếp phạt. Nhận thức này đó, một phần nào đó đã làm cho chúng ta chấp nhận sự an bài, và cái tính chủ động của chúng ta bị giảm dần, yếu kém dần khi mình nghĩ rằng là cái khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra từ năm 2007 đến 2012, hoặc trong tương lai hay là bây giờ, những hình thức khủng hoảng nào đó liên hệ đến kinh tế, tài chính và gia đình mà chúng ta đang đã phải đối diện đó là một cái sự trừng phạt của Thượng Đế hay Thần Linh, hay là một cái gì đó thuộc về số phận. Nhận thức này sẽ làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái bất lực, buồn chán, tuyệt vọng, và nếu không khéo có thể rơi vào trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là một thái độ tiêu cực về bản chất của sự nghiệp, sự việc, tình huống và bản thân. Vì lâu về dài đó, nó là một bệnh lý tâm thần làm cho đương sự bị dướng bệnh đó, không muốn giao du tiếp xúc với mọi người, giam giống mình trong một căn phòng. Rồi có nhiều người đó thì trải nghiệm các thú vui như là chơi game điện tử, vào internet, ôm lấy cái iPad, điện thoại thông minh, hay là bám vào một cái chiếc TV xem hết tin tức này đến tin tức nọ. Nhưng mà và rồi mà không biết là mình xem khối lượng thông tin đó nhiều như vậy để làm cái gì? Chủ yếu là để đốt chết thời gian thôi. Một số khác đó thì đến các vũ trường, quán bar, rồi hưởng thụ. Một số khác thì nướng tiền, đốt tiền trong các sông bạc. Một số khác đó mượn rượu giải sầu. Nhưng chúng ta nên nhớ là các hình thức giải sầu như vừa nêu theo Phật giáo sẽ dẫn đến tình trạng là sầu thêm nặng, bởi vì chúng ta đang lãng tránh cái bản chất của cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện, và lãng tránh không phải là một giải pháp để vượt qua những cái khó khăn mang tính chất quy luật của nền kinh tế thị trường. Thì những người tu học Phật đó, trước nhất là không chấp nhận cái gì đó là một số phận, nó là một cái tổng hợp các duyên thôi. Duyên á thì có duyên thuận và duyên nghịch, mà duyên nghịch á nó sẽ làm cho chúng ta lặng đặng, lao đao, chướng duyên, thử thách, nỗ lực rất nhiều mà thành quả đạt được chẳng bao nhiêu. Như vậy muốn thành công theo Phật giáo, ngoài các hạt giống tốt phù hợp luật pháp, đạo đức, ngoài các điều kiện thuận lợi, chúng ta phải ngăn chặn không cho các duyên xấu tiêu cực và ngược lại với nỗ lực của chúng ta được diễn ra. Phần lớn chúng ta bỏ quên yếu tố quan trọng này. Cho nên sau một thời gian đầu tư nỗ lực để vượt khó, nhiều người gần như có cảm giác là mình nhích lên không nổi, động đậy cũng không được, lùi thì cũng không xong, vào trong một cái tư thế giống như là một cái con vật bị vướng kẹt trong một cái bẫy. Đó là những cái cảm nhận về tính vận mệnh hay số phận đang diễn ra với mình, mà trên thực tế số phận không có thật, vận mệnh không có thật. Cuộc sống con người là một sự trôi chảy, Đức Phật đưa ra cái hình ảnh cho trảng này giống như một cái thác nước dốc. Nếu ta nhìn là từ xa đó, ta có cảm giác nó như là một bức tranh trắng xóa thôi. Nhưng khi tới gần, ở một cái khoảng cách nhất định, cái hơi nước nó phun ra là chúng ta có cảm giác rằng nước này là những đơn vị H2 và O nối kết nhau, đang xen nhau, tuôn trào. Và nhìn kỹ hoặc bằng kính lúp hoặc bằng những cái thấu kính đặc biệt, chúng ta sẽ thấy là chúng có những cái khoảng cách rất lớn. Cho nên ẩn sau cái lớp thác nước đó, chúng ta thấy cái màu xanh xám của đá, chứ không phải là một bức tranh màu trắng như khi mình đứng ở xa. Hình ảnh này buộc chúng ta phải có một nhận định rằng là vì là một dòng chảy, cho nên không có gì là cố định. Vì là một dòng chảy, do đó nó có thể chảy theo hướng tốt hơn, nhưng nó cũng có thể chảy theo hướng tiêu cực hơn. Do đó khi gieo trồng một sự nghiệp, làm một lĩnh vực kinh doanh, theo đuổi một mục đích cao quý nào đó, chúng ta như đang là một dòng chảy và không được phép dừng lại. Dòng chảy mà dừng lại mới trở thành là nước tù động. Mà nước tù động thì tạo ra mùi xú uế, nước của đó là dơ, không thể sử dụng được. Còn dòng chảy đó nó sẽ thông thoáng và đáp ứng được các cái nhu cầu xã hội, dân sự, kinh tế và những thứ chúng ta mong mỏi, và nó sẽ xứng đáng để chúng ta đạt được. Cho nên trong những giai đoạn bị khủng hoảng tài chính á, thì chúng ta phải xem nó chỉ là một hiện tượng đi ngang qua cuộc đời của mình thôi, và rồi chúng sẽ kết thúc. Những nhà kinh tế hàng đầu của thế giới đó, vào đầu năm 2007 đã có những dự đoán khá chuẩn xác rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không dễ gì dừng lại ở năm 2012, mà còn có thể có những cái tác động tiêu cực kéo dài cho đến năm 2018. Và 2013, hiện nay là đã 2014, vài năm nữa có lẽ là những nước chịu ảnh hưởng gián tiếp từ cái cuộc khủng hoảng này, bao gồm châu Âu và châu Á, đang phải tiếp tục rất là vất vả để mà nỗ lực vượt qua cái cơn khủng hoảng toàn cầu. Bản chất của nền kinh tế thị trường được dựa vào nền tảng của lòng tham. Lòng tham á, là một ao ước mang tính trung tính. Triển khai nó đúng cách á, thì lòng tham trung tính này đó sẽ phục vụ cho các quyền lợi tích cực, đó là lợi nhuận hợp pháp, và sự sử dụng lợi nhuận hợp pháp đó cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Nhưng nếu như chúng ta đầu tư vào nó quá nhiều, quá cái mức cần thiết, và chúng ta đang lạm dụng trên nó đó, thì cái lòng tham của nền kinh tế thị trường này đó sẽ làm cho tất cả chúng ta bị vướng kẹt vào cái khủng hoảng chung. Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước khác ở châu Âu, tức là đại diện của những quốc gia nổi tiếng về kinh tế, đóng vai trò gần như là 80% các mậu dịch về kinh tế trên thế giới, thì cho phép một công dân chỉ cần có 10% tiền bỏ vào trong ngân hàng là có thể vay theo các hợp đồng tài chính 10 năm, 20 năm mua nhà, rồi đầu tư các sự nghiệp, vân vân. Và nếu như cái vận hành của nền kinh tế đó bị trục trặc ở một cái mắt xích nào đó thôi, thì lập tức nó kéo theo cái sự phá vỡ của nền kinh tế thị trường, bao gồm động sản, bất động sản và chứng khoán. Khi người vay nợ ngân hàng bị khó khăn trong làm ăn, thì lập tức hàng trăm các ngân hàng thuộc thể chế này, hệ thống này đó, sẽ bị phá sản. Và khi các ngân hàng phá sản đó, thì toàn bộ sự vận hành kinh tế của một quốc gia và nhiều quốc gia liên hệ đó bị đứng yên tại chỗ. Như vậy cái nền kinh tế thị trường và nhất là chứng khoán đó, nó như là một cái bong bóng mà nhiều người cùng nỗ lực hà hê vào. Bong bóng nào nó cũng có một cái sức giãn nhất định của nó, nhưng mà khi hà hê đó ai cũng muốn cố gắng hạ hơi lớn hơn, nhiều hơn. Nhưng mà trong bóng thay vì nó chỉ có sức chứa 200 thì bây giờ người ta hà hơi vào nó trở thành là 300, 400 cho đến 2000. Đến lúc nào đó bong bóng đó sẽ nổ tung và do vậy khủng hoảng tài chính diễn ra. Cơ chế thị trường có được cái hay đó là khích lệ sự phát triển, và nó được chứng minh là ưu thế hơn nền kinh tế quốc dân của khối xã hội chủ nghĩa trước đây. Nhưng vì nó đặt trên lòng tham cho nên nó dễ dẫn đến các cái rủi ro, và hậu quả của các rủi ro đó là các hình thái khủng hoảng, để làm cho nhiều tỷ phú trở thành triệu phú, nhiều triệu phú trở thành người bình thường, nhiều người bình thường trở thành trắng tay. Đối diện trước sự tổn thất lớn đó, một số triệu phú đã tự tử chết, số khác mượn vụ giải sầu, và nhiều người đã bị bế tắc dẫn đến cái khủng hoảng của nhiều gia đình, khủng hoảng bản thân và ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. Cho nên trong giai đoạn khủng hoảng đó thì chúng ta cần phải hướng đến những hoạt động lạc quan, tích cực, yêu đời, nhớ đừng giải sầu một cách tiêu cực. Và đạo Phật dạy chúng ta là tránh ba thái độ. Thứ nhất, phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Kẻ phớt lờ có cảm giác là mình đã xa rời cái khổ đau đang đối diện, nhưng nó vẫn còn y nguyên, có điều chúng ta không muốn nhìn thấy nó thôi. Điều này cũng giống như những người sợ ma đó, có khuynh hướng là trùm đầu lại bởi một cái mền, tắt hết đèn và nghĩ rằng là con ma không nhìn thấy mình được an toàn. Phớt lờ là một sự liều mạng, một sự chấn an thiếu phương pháp. Cho nên gốc rễ của khủng hoảng vẫn tiếp tục đeo bám mình như một con đĩa dai bám lên trên thân con trâu, hoặc là cái bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng vang. Thứ hai là đào tẩu khỏi khổ đau. Đào tẩu là một cái động tác dễ làm nhất, chỉ cần đổi không gian mà mình đang ở, ta đã có một sự đào tẩu rồi. Khi không nhìn thấy cái trở ngại, vướng kẹt, bế tắc, khủng hoảng đang diễn ra đó, chúng ta đang tìm quên và chúng ta có cảm giác là mình đã được thoát, và điều đó là thiếu trách nhiệm. Những người quỵt nợ, giật hụi, vân vân là những người đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, nhưng để lại cái khổ đau cho biết bao nhiêu người khác. Thì cái bế tắc đó ngày càng được nhân lớn bởi các cái hợp đồng đôi lúc là bạc 10, bạc 12 hoặc cao hơn thế. Cho nên không nên chọn giải pháp đào tẩu, vì nó dẫn đến rất nhiều các hệ lụy. Thứ ba, cường điệu hóa khổ đau, tức là bản chất khổ đau đó nó đã diễn ra trong quá khứ hoặc nó đang còn âm ỉ hiện tại, nhưng nó không lớn và nhiều như thể chúng ta đang hình dung và tưởng tượng nào. Thói quen cường điệu hóa đó đã làm cho nhiều người đó tự hành hạ mình nhiều hơn, dẫn đến cái tình trạng bế tắc, khủng hoảng, trầm uất lâu hơn thôi. Người có thói quen cường điệu đó thì khi đối diện trước một nỗi khổ niềm đau bằng một hạt cát đó, họ tưởng tượng như là một viên sỏi. Khi nỗi khổ bằng một viên sỏi, họ tưởng tượng bằng một tảng đá. Khi nỗi khổ bằng một tảng đá, họ tưởng tượng như một quả núi. Khi khổ bằng quả núi, họ tưởng tượng như là một dải Trường Sơn. Thói quen bơm phồng đó đã làm cho chúng ta đứng ngồi không yên, bất hạnh dai dẳng. Và lẽ ra đó, cái khổ đó đã kết thúc ở quá khứ rồi, phải nhìn vào hiện tại, tái xây dựng lại một cách có phương pháp hơn, nghệ thuật hơn, sáng suốt hơn, để chúng ta khắc phục các tình trạng yếu kém tương tự, để cho chúng không có cơ hội xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thái độ cường điệu đã làm cho chúng ta sống bất hạnh trong dòng cảm xúc tiêu cực phải. Vượt qua ba thái độ tiêu cực này, Đức Phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng, của sự thua lỗ, của những đầu tư không thành công, của những nỗ lực dẫn đến sự thất bại. Và muốn như thế thì Đức Phật nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất, không được đổ lỗi cho kiếp trước. Phần lớn những người chưa phải là Phật tử, thậm chí đã là Phật tử rồi mà thiếu tu học Phật đó, thì thường có khuynh hướng đổ lỗi những cái gì mà mình không thành tựu được ở hiện tại, có gốc rễ ở kiếp trước. Mà kiếp trước thì có thể nói là 99% chúng ta không truy cứu được, không kiểm chứng được, không xác thực được. Việc đổ lỗi đó làm cho chúng ta có cảm giác được trấn an. Cái lỗi này nó không phải là tôi, mà nó là lỗi hệ thống của kiếp trước. Tôi đã lỡ gieo một cái nhân xấu nào đó, cho nên kiếp này đó tôi phải trả hậu quả đó để kết thúc cái món nợ, vậy thôi. Trấn an đó sẽ làm cho người ấy giải tỏa được cái ức chế tâm lý một phần nào. Nhưng theo Đức Phật, vì chúng ta không chịu phân tích và truy ra được nguyên nhân, nỗi khổ niềm đau của những thất bại vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta như là một nỗi ám ảnh ở trong tương lai. Thái độ thứ hai đó, đó là chúng ta đổ lỗi rằng là nó có sự hên xui may rủi. Sự xui may rủi đó có thể liên hệ đến năm tháng ngày giờ mà chúng ta khai trương nè, động thổ nè, xây dựng nè, đầu tư nè, ký hợp đồng nè, giao hàng nè, vân vân. Tất cả những đổ lỗi đó đó sẽ làm cho cái bế tắc chúng ta trở nên căng thẳng hơn, nặng nề hơn, dai dẳng hơn thôi. Theo Đức Phật, năm tháng ngày giờ, những con số đó không có quyết định đến thành công hay thất bại như chúng ta đã đồn thổi hay là có cảm giác như thế. Còn nhân quả nó quyết định hết mọi thứ. Chỉ có phân tích đâu là nguyên nhân, đâu là các duyên, đâu là hệ quả, chúng ta sẽ có thể khắc phục chúng một cách an toàn hơn. Ở đâu có ổ khóa, ở đó có các chiếc chìa khóa. Trong thế giới phương Tây đó, tiệp khắc là nước giỏi sản xuất về các ổ khóa. Hiện nay chúng ta có nhà sản xuất ổ khóa Việt Tiệp ở Bắc Ninh, và phần lớn các chợ của chúng ta đều bán ổ khóa tiệp khắc. Vì cái cách làm chìa của nó rất là độc đáo, rất là khó mà mở được. Người sản xuất chìa khóa theo kiểu tiệp khắc á, sẽ giúp cho người sở hữu nó có ít nhất là 5 cho đến 7 chìa khóa. Nhưng mà khi mà bế tắc nó diễn ra với mình á, chúng ta quên và không nhớ là chìa khóa mình để ở đâu. Lùi hôi lanh quanh tìm á, thì càng bị rối trí. Rồi có nhiều người trên tay cầm chiếc chìa khóa và chìa khóa bỏ trong túi mà đi tìm ở cái đầu giường ngủ, ở cái tủ, ở chỗ nào đó, lanh quanh chút xíu rồi mình đang cầm nó trên tay đây. Đó là cái nỗi lo lắng căng thẳng nhiều đã làm cho chúng ta không còn nhớ chuẩn xác được. Và hình ảnh đó, đó cho chúng ta thấy là thực tế đó có nhiều giải pháp đó, nó nằm ở trước mặt chúng ta thôi. Nó giống như các chiếc chìa khóa mình bỏ quên trong túi quần nè, rồi mình phải đi lanh quanh tìm có gốc rễ quá khứ không, do khai trương ngày xấu ngày tốt không, rồi ngày đó có phải là sát chủ không, rồi có ai ém bùa ém ngải gì mình không. Cứ đi tìm những cái thứ mê tín này, cuối cùng á, chúng ta không chịu khắc phục nguyên nhân thất bại, và thất bại vẫn tiếp tục diễn ra với chính mình. Trong kinh Đức Phật nói, ai đổ lỗi các nỗi khổ niềm đau của hiện tại cho quá khứ, người đó đánh mất cơ hội được hạnh phúc ở hiện tại. Ai đổ lỗi cho các loại số phận, những con số, thì người đó cũng không có cơ hội để cải thiện đời sống của mình ở hiện tại. Hai nhận thức này rất có ý nghĩa và chúng ta nên tham khảo đó. Nếu những con số bao gồm năm tháng ngày giờ sanh chúng ta ra, năm tháng ngày giờ chúng ta khai trương, động thổ, đầu tư, ký hợp đồng là thật sự có tốt và xấu như người Trung Quốc đã đồn thổi đó, thì có lẽ đó người Trung Quốc trên 1 tỷ 2 người phải là những tỷ phú và triệu phú trên toàn cầu trước hơn phương Tây, vì họ là những người giỏi phong thủy nhất, giỏi về cái việc tin số phận này nhất. Và những người phương Tây phải là những người nghèo hơn dân Trung Quốc, vì người phương Tây có tin vào những cái thứ này đâu. Tại sao họ vẫn giàu? Vì họ đầu tư có phương pháp, thấy rõ được cái quy luật cung cầu trong thị trường, tạo ra một dòng sản phẩm có uy tín với gắn liền với một thương hiệu. Họ sản xuất một sản phẩm đó, ít thời gian mà giá trị lợi tức của họ nó cao hơn là những cách thức chúng ta làm đơn lẻ, tiểu thủ công mỹ nghệ nhỏ, không có liên kết hợp tác nhân dân. Có người đó là tin vào màu sắc trang trí trong nhà, ngoài giường, rồi cột, hướng, cánh cửa cái, bàn thờ, nhà bếp và nhà vệ sinh đều ảnh hưởng đến cái vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau trong làm ăn của chúng ta. Đó là mê tín, không có thật. Nhưng mà tại sao những cái mê tín về số phận không có thật đó lại được người ta tin? Lý do là phần lớn chúng ta tự an ủi, thà tôi làm dư thừa còn hơn thiếu. Cái cảm nhận thà làm dư thừa đó là một loại thực phẩm rất bế bổ, mà người nhai nuốt nó vào trong cuộc sống của mình đó sẽ cảm thấy được chấn an, như là một chiếc bùa hộ mệnh đi theo mình, đi theo doanh nghiệp mình hay là công việc làm ăn của mình. Càng chạy theo những cái hướng đó đó, chúng ta đang nuôi nỗi sợ hãi bằng mê tín, và nuôi mê tín bằng sự trấn an khỏi nỗi sợ hãi. Kết quả mê tín và nỗi sợ hãi đang hành hung chúng ta và làm chúng ta trở nên rất là lặng đặng, bế tắc, vì các nguyên nhân dẫn đến thất bại và khổ đau chúng ta chẳng màng bận tâm để tìm ra nó, khắc phục nó. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng là kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh trước khi qua đời ở tuổi 80, Đức Phật nhắc lại cũng là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh này dạy chúng ta giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình và cá nhân trên 4 bước thôi. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu. Bước 2, truy tìm các nguyên nhân, hoặc do lòng tham, hoặc do tâm giận dữ, hoặc là do sự si mê thiếu hiểu biết, hoặc do chúng ta cố chấp. Việc truy ra được các dấu nguyên nhân đã giúp chúng ta giải quyết được kết quả hết 50%. Bước 3, tin tưởng hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn là một hiện thực. Mà nhờ tin vào hạnh phúc là có thật này đó, chúng ta không cường điệu quá khổ đau, chúng ta không tô đen khổ đau, chúng ta không đấu tố khổ đau, chúng ta không than vãn với nỗi khổ và niềm đau. Nhờ đó chúng ta có bản lĩnh hơn, một cái niềm tin vững chãi hơn, tích cực hơn, lạc quan yêu đời hơn. Bước 4 là thực hiện bằng con đường gồm có 8 yếu tố. 2 yếu tố đầu là chánh kiến, tức là thế giới quan đúng, tầm nhìn đúng. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp, thuộc về trí tuệ. Nhóm đạo đức này gồm có 4: lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thiền định chuyển hóa và làm chủ cảm xúc thì gồm có 2: chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh của mình trong mọi thời khắc. Nhờ đó chúng ta không bị rủi ro lao động, rủi ro tai nạn, tâm sáng suốt hơn, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Còn chánh định là chúng ta làm chủ bản thân mình, cảm xúc mình trong các hoàn cảnh nghịch. chúng ta không bị chao đảo, thất vọng, khổ đau, bế tắc. Nhờ đó chúng ta giữ vững niềm tin và khắc phục các hậu quả. Nhờ đó là giải pháp mà theo Đức Phật đó, chúng ta chịu khó áp dụng để phân tích nguyên nhân và nỗ lực khắc phục cái hậu quả xấu bằng con đường, chứ không bằng các hình thức mê tín. Điều 3, cho rằng sự cầu nguyện và ơn trên đó, phù hộ có việc làm ăn của chúng ta là sự thành công. Doanh nghiệp nào cũng đều ít nhiều vướng kẹt vào niềm tin vừa nêu, tức là họ tin vào sự mầu nhiệm, tin vào sự ban phước, tin vào những cái bảo kê bình an từ Thượng Đế, các thần linh. Thậm chí nhiều doanh nghiệp Phật tử tin vào Phật, Bồ Tát gia hộ cho mình những thứ này. Trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật xác định rõ không ai có thể sống ngoài luật nhân quả, mặc dù có nhiều người có thể sống ngoài vòng luật pháp. Người được bảo kê ô dù có thể sống là bình an ngoài luật pháp một thời gian, sau đó vẫn bị luật pháp nghiêm trị đó. Chẳng hạn như Năm Cam và những người cùng nhớ với ông đã từng được Thứ trưởng Bộ Công an rồi Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh bao che, bảo kê, rồi cuối cùng cũng bị phanh phui và bị tử hình. Còn luật nhân quả đó, mặc dù nó không phải là luật pháp của thế giới, nhưng nó là một cái tiến trình trổ quả tự nhiên của các hành động với các động cơ tốt xấu khác nhau, cho nên không ai có thể qua mặt và lũng đoạn được luật nhân quả. Do đó theo Đạo Phật, thay vì chúng ta bận tâm lo lắng vào niềm tin ban phước và sự may mắn, thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy tin vào nhân quả. Mà trong kinh tế đó, nhân quả quan trọng nhất là luật và nền kinh tế thị trường. Quan điểm luật của mỗi thể chế xã hội đó đã tạo ra một cái cấu trúc nhân quả của kinh tế. Rồi bản chất của nền kinh tế thị trường đó cũng tự tạo ra trong tự thân của nó một cái luật nhân quả. Nên ai nắm vững được hai vấn đề này đó sẽ dễ dàng làm chủ được sự thành công trong kinh doanh. Vì luật á có thể bị thay đổi, có thể được bổ sung rồi điều chỉnh, và phải theo dõi những điều đó liên tục để nắm bắt được cái khuynh hướng của luật. Mà ở phương Tây đó, thì để biết được cái sự thay đổi của luật, thì trong các cuộc vận động tranh cử tổng thống hay thủ tướng đó, những cái phát biểu nhấn mạnh của các ứng cử viên tổng thống và thủ tướng, ta sẽ biết là cái khuynh hướng trong một năm sau đó là cái gì. Và khi ông ấy, bà ấy được chính thức đắc cử, thì cái khuynh hướng đó sẽ có thể được áp dụng, và đón trước được những cái này đó, người ta sẽ đầu tư thành công và tránh được rất nhiều các rủi ro, vì luật ấy sẽ được bổ sung. Đó là kiến thức về luật và cơ chế thị trường. Cầu nguyện là một hành động bị động và tiêu cực. Chúng ta đang ngồi trong một tư thế rất thúc thủ với một cái niềm tin cao độ, ngưỡng trong cái ơn ban phước của các bậc bề trên, bao gồm Thượng Đế, Thần Linh, Phật, Bồ Tát. Theo Đức Phật, không ai có thể làm được việc đó cho chúng ta ngoài chính các hành động thiện của chúng ta đang tự làm và giải quyết các vấn nạn cho chính mình. Tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì từ nhỏ đã được nhồi sọ rằng là có Thượng Đế, có các thần linh, cho nên người ta tin rằng đó, những cái gì mình đạt được trong cuộc đời là do Chúa cho, mà trên thực tế đó, do cái nỗ lực lao động của chúng ta đạt được. Cơm chúng ta ăn là do cha mẹ mình cho, sự sống của mình đó là do cha mẹ mình ban, nhưng mà người ta được lý giải rằng là Chúa làm việc ấy. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là giao khoán niềm tin vào Chúa, rồi Thượng Đế, sẽ là Thần Đế, các thần linh, mọi việc đều xong hết. Cho thực tế thì trong những năm tháng khủng hoảng tài chính toàn cầu, biết bao nhiêu người giao khoán niềm tin cho các bề trên, sự khủng hoảng đó vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Cho nên là để phát triển hoạt động nghề nghiệp thì theo Đức Phật đó, chúng ta không nên tiếp tục tin vào những niềm tin đó. Và Đức Phật dạy chúng ta một hình ảnh như thế này: thay vì ước muốn có 1.000 con gà con thì hãy nỗ lực làm sao có được 1.000 quả trứng gà có trống và ấp nó với một cái nhiệt độ nhất định, thì đúng 5 tháng ngày giờ từ các trứng gà ta có được những con gà con theo hai cách thức, hoặc là tự các con gà mổ cái vỏ gà để chui ra đối với các con gà mạnh hoặc là có sức khỏe ở mức độ trung bình, hoặc là con gà mẹ phải mổ vào cái vỏ trứng gà ở những chỗ không đụng đến đầu mắt của con gà con để cho con gà con đủ sức chui ra bên ngoài. Đó là một cái hình ảnh rất thiết thực cho chúng ta thấy là hãy gieo trồng các nhân tố với các duyên thuận, đủ các điều kiện thì kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của chúng ta một cách rất là hiển nhiên. Cho nên là người cầu mong trong trời những phép màu, những điều đạt được như ý mà bỏ quên yếu tố nhân quả đó thì thường bị thất vọng. Điều đó được Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được tội nguyện. Cho nên trong đạo Phật á, chuẩn á, thì không có các hình thái khích lệ sự cầu nguyện. Và thay thế vào đó đó thì đạo Phật đại thừa khích lệ sự phát nguyện. Phát nguyện là phát khởi tâm từ bi của mình ra hướng về tha nhân, mong cho thế giới hòa bình, những điều tốt đẹp đến. Tức là mình hướng tâm mình về người khác, tức là bỏ cái lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, hướng về một cái lợi ích lớn hơn, đó là quốc gia, rộng hơn nữa là thế giới. Mặc dù cái kết quả của mọi vấn đề đó nó nằm ở hành động, nhưng mà ước nguyện cao thượng đó nó trở thành một cái nguồn động lực thôi thúc chúng ta, đẩy chúng ta vào trong các quy đạo đúng và thực hiện đúng để chúng ta có được kết quả. Còn cầu nguyện đó, phần lớn là chúng ta biến mình làm một cái hệ quy chiếu hay là cái bản lề, rồi người thân của mình đó là xây quanh cái bản lề đó, hệ quy chiếu đó thôi. Nghĩa là cái quyền lợi mà mình mong đạt được đó là dành cho mình, cho người thân của mình thôi. Nên cầu nguyện nào cũng thuộc về lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân. Nên tâm của mình đó, bỗng dưng nó trở nên nhỏ hẹp vì nó mang tính điều kiện gắn liền với cái tôi quá nhiều đi. Còn đang khi đạo Phật dạy chúng ta mở tâm mình ra hướng đến tha nhân, hai thái độ đó nó khác nhau rất là nhiều, mà giá trị của nhân quả đó cũng có một phần lệ thuộc vào động cơ khi chúng ta thực hiện một hành động thiện ích nào đã cho người khác. Doanh nghiệp nào mà khi làm một việc thiện đó cũng nghĩ đến cái quyền lợi quảng cáo, đó là một điều tốt thôi, vì đó là tự tha lưỡng lệ. Nói theo đạo Phật, ủng hộ cho một cái chương trình thiện, những người tiếp nhận cái chương trình đó sẽ được lợi lạc, tên tuổi và cái thương hiệu của doanh nghiệp mình đó được nhiều người biết đến, nhất là những chương trình được phát sóng vào những giờ vàng trên các kênh truyền hình ở toàn quốc. Nhưng mà nếu như mình quá nhấn mạnh đến cái góc độ đó đó thì ý nghĩa của cái nhân từ đó được chúng ta nỗ lực là đầu tư đó, nó sẽ bị giới hạn lại, thâu hẹp lại, và cái quả phúc báo đó trổ ra đó nó khó tỷ lệ thuận với cái nguyện vọng chúng ta mong đợi lắm. Cho nên bên cạnh các cái quyền lợi ích về truyền thông và quảng bá, thì các doanh nghiệp khi làm việc thiện nó phải nhấn mạnh đến yếu tố tâm từ bi. Tâm từ bi sẽ giúp cho chúng ta trước nhất là cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân đang vướng phải, mà là đương sự trong cuộc họ bị bế tắc không tìm được giải pháp. Đồng thời chúng ta tin tưởng rằng là việc giúp đỡ này sẽ có thể giúp cho họ khắc phục được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau, cho được một bữa ăn, hay là một ngày ăn, hay là được một vài ngày. Và nhờ nhận thức này đó, chúng ta làm ít mong cầu và mặc cả phước báo về cho mình. Người nào ít mặc cả về phước báo thì giá trị của hành động đó về phương diện nhân văn, nhân đạo sẽ cao hơn và quả trổ sẽ lớn hơn thôi. Như vậy là có kiến thức về nhân quả như một quy luật, chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào các mặc cả về nhân quả đang khi một hành động thiện được thực hiện. Ví dụ một người nào đó bỏ ra 800 ngàn cho một ca mổ mắt cườm từ thiện. Vì biết nhân quả là một hiện thực, cho nên chúng ta không phải bằng tâm hồi hướng công đức tôi làm được này để cho tôi không bị đuôi, không bị trộn, không bị cận thị, viễn thị, loạn thị. Tôi mong mỏi tôi có thể lực tốt, trí tuệ sáng láng, vân vân. Tức là ta đầu tư một con tôm, ta muốn có nhiều con cá. Đầu tư một con tép, muốn có nhiều con tôm. Trong kinh doanh đó, thì chúng ta có thói quen như thế. Nhưng trong hành động thiện mà áp dụng cùng mô tiếp đó đó, thì quả phước không lớn được. Nên nhận thức về nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có được các hành động thiện đó tích cực hơn. Và thiện là một hành động tốt, theo đạo Phật đó, sẽ trở thành các vệ sĩ thật, các hộ pháp thật cho cuộc đời chúng ta trên từng cây số cuộc sống. Người nào gieo nhiều các việc thiện đó, thì trong cùng một hoàn cảnh khó khăn giống như nhau, người khác thì chết lia lịa, có nhiều doanh nghiệp thì ngã quỵ, bị tai biến, mạch máu não, đứng dậy không nổi. Nhưng mà những người mà có gieo trồng quá nhiều nghiệp thiện và gieo trồng một cách là bằng cái tâm tư bi đó, thì vẫn có thể đứng vững được trong cái cuốn lốc lốc xoáy của cái khủng hoảng. Có thể khi chưa đối diện trước những hoàn cảnh tương tự như thế này đó, chúng ta chưa tin việc thiện trở thành hộ pháp bảo hộ chúng ta như thế. Trên thực tế thì chẳng có thượng đế thần linh trời Phật nào làm công việc hỗ bảo hộ chúng ta ngoài các việc làm thiện của chúng ta. Đức Phật đó là người chủ trương công bằng xã hội, cho nên Đức Phật không thể ôm dù bao che cho ai được. Nhưng mà người Phật tử có thói quen đó là biến Đức Phật trở thành thần, và nghĩ rằng là ông Phật đó có thể nhờ cái lời cầu nguyện của mình nghĩ đến Ngài mà Ngài đã ưu ái dành chúng ta. Như vậy Đức Phật đã vô tình trở thành cái nguồn bất bình đẳng này, bất công bằng xã hội rồi, vốn là đi ngược lại với cái chủ trương và học thuyết công bằng xã hội của Ngài. Trong nhiều kinh Đức Phật thường khẳng định vai trò của Ngài là gì? Người chỉ đường, chữ Hán gọi là đạo sư. Đạo là dẫn đường, sư là bậc thầy, bậc thầy dẫn đường. Ngày nay đó thì xe hơi mới đó đều có hệ thống navigator, đó là hệ thống chỉ đường được cập nhật trực tiếp từ online. Ngay cả những khu đường đang sửa, đang thi công, nếu chúng ta cập nhật kịp thời đó, chúng ta có thể tránh được con đường đó rất là tốt. Cho nên không cần phải nhớ nhiều như là các tài xế taxi, ta vẫn có thể đến được những nơi chúng ta đến một cách an toàn trong khoảng thời gian chúng ta dự kiến. Và khi chúng ta điền địa chỉ, nơi xuất phát, nơi đến, lập tức máy Navi cho chúng ta biết là bao nhiêu phút chúng ta sẽ có mặt tại đây. Bởi vì trên quãng đường đó đó, chỗ nào cho phép 50 cây số, 60 cây số, 70 cây số, 80 cây số, máy nó tính hết và nó cho chúng ta ra một cái kết quả khá chuẩn. Đức Phật là người cung cấp cho chúng ta những cái máy navi để cho chúng ta đi an toàn mà không sợ lầm đường lạc lối. Chứ Đức Phật không thể ban cái kết quả của con đường cho chúng ta. Và nếu tôn giáo nào, vị thượng đế nào, thần linh nào cam kết như thế thì theo Đạo Phật đó cũng chỉ là những tuyên bố rỗng thôi, không có sự thật. Chúng ta phải tự đi để đến cái kết quả đó thôi. Có người thì đi bằng máy bay, có người đi trực thăng, có người đi xe lửa cao tốc, có người đi xe lửa thường, có người đi xe hơi, có người đi xe Honda, có người đi xe đạp, có người đi tàu ngầm, có người đi bộ, có người bò lết, có người đi bằng xe lăn. Các cái phương tiện giao thông đó làm cho chúng ta đi đến nhanh hay là chậm, an toàn hay không an toàn, đến một cách nhiều người một lúc hay là chỉ có một vài người cùng đi thôi. Vai trò chỉ đường của Đức Phật đó là nhằm giúp chúng ta sống đúng, sống phù hợp với nhân quả thôi, để chúng ta có được cái an toàn và bảo hộ tốt nhất. Mà người sống theo nhân quả là người luôn luôn tôn trọng luật pháp, cho nên cái cuộc đời của họ đó chắc chắn là được sự bình an. Điều 4, tin kiếp sau là có thật. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa có mặt tại các nước Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Cuba đó, thì rất nhiều các thế hệ học sinh được giảng dạy rằng là con người có kiếp sống đầu tiên là từ kiếp này thôi, tức là từ không thành có qua cha mẹ. Sau mấy chục năm có mặt trên đề này đó thì chúng ta sẽ phải chết. Chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống. Vào thời Đức Phật tức là 26 thế kỷ trước đó, thì tại Ấn Độ cũng đã có một chủ nghĩa duy vật. Khác với chủ nghĩa duy vật ngày nay đó, thì chủ nghĩa duy vật thời Đức Phật đó, là những hành giả có tu, cho nên họ được gọi là sa môn duy vật. Sa môn là khái niệm chỉ cho các tu sĩ. Họ đặt ra một cái hệ quy chiếu rằng là vật chất có trước, tinh thần có sau, toàn bộ sự sống của con người đó từ vật chất mà ra. Thì đây là một cái nỗ lực giúp cho con người thoát ra khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh. Đó là một sự tiến bộ về tư tưởng của nhân loại, chúng ta phải ghi nhận. Nếu không có học thuyết duy vật thời cổ đại đó, thì có lẽ là con người còn chìm sâu trong ách nô lệ, cho rằng là thượng đế có thật, thần linh có thật, số phận có thật, và lệ thuộc vào nó như một phận mệnh. Nhưng theo Đức Phật, cái giới hạn của chủ nghĩa duy vật thời Đức Phật đó là vì cho rằng là cuộc sống mới có từ kiếp này và sau khi chết là hết. Cho nên đó, thỉnh thoảng sẽ rơi vào những tình trạng giàu không muốn dưới áp lực của cạm bẫy và cám dỗ. Nhiều người đã không thể tiếp tục giữ được cái lương tâm trong sáng của mình được nữa, và họ sẽ làm những việc ngược lại với những gì mà họ đã từng sống như một lý tưởng cao quý. Rất đơn giản là vì trong vô thức của họ nghĩ rằng là chết là hết, cho nên kết cục của người thiện lẫn kẻ ác là giống nhau. Mấu chốt của nhận thức vấn đề này rất quan trọng. Khi mình cho kẻ tốt lẫn người xấu có kết cục giống nhau thì dạ gì mà làm tốt. Cho nên lúc nào có cơ hội làm được việc xấu mà qua một luật pháp là cứ làm ta. Và điều này nó dẫn đến một cái hệ quả rất tiêu cực, đó là nó trở thành là mối đe dọa cái hạnh phúc và sự là công bằng của những người khác. Và đồng thời đó, nó là một cái nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở chính đương sự tạo ra các hành động với nhận thức sai lầm này. Thế Đức Phật đó, mỗi một kiếp sống mấy chục năm chỉ là một điểm chấm trên một đường dài vô tận mà truy nguyên là chúng ta không tìm được cái bắt đầu, cái nguyên nguyện của nó, và do vậy nó không có sự kết thúc. Sự sống của con người được tạo ra không bởi thượng đế sáng thế như trong các kinh thánh, mà theo Đức Phật là gồm có bốn yếu tố. Thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba tinh và trứng giao phối trong ngày người mẹ hoặc người nữ có thể thụ thai. Thứ tư, trong vũ trụ này đó vừa có một người mới qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó đó là gần giống với cha mẹ này, để sinh ra đó trực tiếp chịu ảnh hưởng từ cái gen di truyền của cha mẹ về hình thù vóc dáng, rồi chấp nhận cái nền văn hóa giáo dục của gia đình, của cộng đồng, để có một cái cá tính sống, cái lối sống theo một cái chuẩn mực mà ở cái cộng đồng đó, quốc gia đó nó có thế và nó được mặc định như thế. Ba yếu tố đầu đó phù hợp với khoa học, mà trên thực tế là đi trước khoa học về ngành y 26 thế kỷ. Còn yếu tố thứ tư đấy thì y khoa không có ghi nhận. Ngài Đạo Phật cho rằng là phải có một cái tâm thức mà sự sống của người đó mới vừa kết thúc, có mặt ở trong bào thai thì mầm sống mới mới được hình thành. Nên Đạo Phật dựa vào đây mà lý giải rằng là tại sao có những hiện tượng sảy thai, là bởi vì tâm thức mà được tái sinh đó chưa tìm được một cái nơi mà mẫu số nghiệp của cha mẹ trong tương lai đó tương thích với mình về phương diện nhân quả rất tự động, thì tự động cái sự sống đó không thể tiếp tục được diễn ra, nó phải bị kết thúc bằng sự sảy thai. Sảy thai là cái nguyên nhân rủi ro do những bất cẩn trong đi đứng nằm ngồi trong lối sống, mà người mẹ đó đành phải hủy bỏ cái mầm sống trong bào thai của bà. Còn phá thai đó là ý thức không muốn cho mầm sống đó được tiếp tục diễn ra. Người phá thai đó đã kết liễu sự sống của chính đứa con ruột thịt của mình bằng những lý do sau đây. Thứ nhất, cho rằng đó, đứa bé đó là nạn nhân của người một vụ cưỡng hiếp, người mẹ hoàn toàn không có tình thương dành cho nó, và cha nó là một kẻ không xứng đáng để làm cha, cho nên nhiều gia đình đã không muốn nuôi dưỡng cái mầm sống này. Thứ hai, nguyên nhân loại trừ, nếu để cái bào thai đó thì người mẹ có thể chết, nếu giữ người mẹ thì bào thai đó phải bị phá. Thứ ba, nguyên do kinh tế, nhiều người đó quá nghèo nhờ không có kiến thức an toàn trong quan hệ giới tính, do dù không muốn có con mà bất đắc dĩ phải có con, mà có con nó trở thành là gánh nặng kinh tế của gia đình, cho nên họ quyết định phá. Nguyên nhân thứ tư, do phân biệt đối xử giới, nhiều người mong muốn có đứa con trai thì lại sanh ra các cô công chúa, cho nên giận quá và cảm thấy khổ quá, gánh nặng kinh tế trong tương lai, cho nên kết thúc mầm sống đó. Cũng có những nguyên nhân là người ta chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ, là lỡ mang thai do ăn cơm trước kẽn, thổi gạo nấu cơm chung, thiếu hiểu biết, cuối cùng là không thể đủ bản lĩnh để nuôi cái mầm sống trong bào thai của mình, nên nhiều cô gái đã chọn con đường phá thai. Việt Nam hiện nay phá thai vị thành niên là đứng thứ năm trên toàn cầu, đứng đầu ở Đông Nam Á, đó là một kỷ lục rất tai tiếng. Như vậy dựa vào học thuyết của kinh Trung Bộ, bốn yếu tố tạo ra mầm sống đó, thì sau khi chúng ta qua đời đó, tâm thức nó không mất đi, cơ thể sẽ trở về với đất nước lửa gió qua các nguyên lý chất rắn, chất nhiệt, chất lỏng, chất phản động, và tâm thức tiếp tục đi tái sinh. Đây là một nhận thức rất có ý nghĩa để chúng ta mới có được những cái động cơ tốt lành, là những việc làm thiện của ta và gia đình ta ngày hôm nay sẽ không mất đi, sẽ không có cái kết cục giống với những người không làm việc làm tốt nào hết, và chúng ta không ai khác lại là những người gặt hái những thành quả tốt đẹp và cao thượng của ngày hôm nay trong tương lai. Đó là một nhận thức rất có ý nghĩa, nó thúc đẩy chúng ta phải làm những việc thiện đó. Làm mà doanh nghiệp thì chúng ta có cơ hội tạo ra lợi tức, và các lợi tức của doanh nghiệp làm cho xã hội được vận hành và phát triển. Nước Đức sau Thế chiến thứ hai chứng minh mình như là một cường quốc mới về kinh tế. Nếu trong thời kỳ Hitler đó, nước Đức là phát xít, gieo chiến tranh, tàn thương, chết chóc, hủy diệt đối với châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung, thì trong bối cảnh của thập niên thứ hai, thế đình kỷ thứ ba, thì nước Đức trở thành là một nước đàn anh gian tay nâng đỡ những nước châu Âu đang bị sụp đổ và nợ công ngắt ngưỡng không thể tự mình vượt qua. Nước Đức đã thay thế được cái nghiệp xấu của mình cách đây 6-7 thập niên về trước. Người dân của nước Đức phải đóng thuế rất nhiều để giúp cho những người khác được đỡ khổ, và rất nhiều người dân Đức hài lòng với chính sách này. Hãng Mercedes ở Đức có doanh thu hàng năm còn hơn cả toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam gộp lại. Mỗi một năm hãng Mercedes tách lời khoảng 170 tỷ cho đến 250 tỷ euro. Và nhờ cái công nghệ sản xuất xe thành công này đó, Alan là một thành phố và những vùng phụ cận đó, nơi mà cái hãng Mercedes đóng đô đấy, đã trở thành là những thành phố giàu nhất của nước Đức nhờ vào cái sự đi đóng thuế nhà nước phải. Đóng thuế là một cách làm việc thiện, đôi lúc chúng ta không để ý. Có nhiều người đến cuối tháng á, mình phải đóng thuế nhà nước, còn cảm thấy tiếc lắm. Cho nên cố gắng hầu như là các doanh nghiệp đều có hai kế toán. Một cái kế toán đối phó cho việc đóng thuế với nhà nước, và một kế toán thật ở trong nội bộ của doanh nghiệp mình. Mà do cái cơ chế của cái nền kinh tế Việt Nam đó, nó làm cho người ta hầu như phải có cái sự lựa chọn ngoài ý muốn đó. Là các cơ quan quản lý thuế của nhà nước đều biết hết chuyện này, như là bó tay chấm cơm, vì cái hệ thống luật của chúng ta nó quá lỏng lẻo. Cho nên đó, là rất nhiều người đã phải làm công việc đó để tiếp tục tồn tại doanh nghiệp của mình. Vì có lẽ Việt Nam là một trong số ít nước còn lại có cái lãi suất ngân hàng không giống ai trên toàn cầu, 10-mấy% trên một năm. Đang khi những quốc gia tiên tiến như là Mỹ đó, lãi suất ngân hàng chỉ nhiều nhất trong những thời kỳ khủng hoảng là khoảng 1.5% thôi, có khi là 1.2%. Còn các nước châu Âu ngày nay nhiều nhất trong thời kỳ khủng hoảng là 3% thôi. Việt Nam mình có lúc lên đến 18%, bây giờ đang cố gắng hạ xuống còn 8-7%. Và do cái nền kinh tế không giống ai này đó, các doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải có khai thuế đối phó. Mà người biết là đóng thuế là một việc làm thiện đấy, nhưng mà nếu không làm như thế đó cũng rất khó tồn tại được. Vì cái lãi suất ngân hàng nó cao quá, làm bao nhiêu công sức ngân hàng ăn hết, rồi cái việc thuê nhà cửa ăn hết, còn doanh nghiệp đó là bỏ công sức, bỏ chất xám đủ thứ hết, nhưng mà lại mang nợ và trả nợ. Đó là những cái hệ thống mà chúng tôi tạm gọi là lỗi về cấu trúc hệ thống. Mà nếu không điều chỉnh đó thì doanh nghiệp có muốn đóng thuế cho nhà nước một cách là công khai bài bản như là các phương Tây cũng khó lòng mà làm được. Trong kinh Đức Phật dạy lễ tức á, chúng ta chia làm 4 phần. Phần 1 á là hiếu kính với cha mẹ để đền ơn trao chúng ta quyền được sống với tư cách là con người. Phần 2 đó là để ngân hàng dưới các hình thức tiết kiệm để phòng các cái bất trắc về sau này, và nó cũng là cái yếu tố để giúp cho chúng ta tích góp và làm giàu. Phần thứ 3 đó là làm từ thiện, và phần thứ 4 là đóng thuế. Như vậy nếu mà dựa vào cái mô hình này đó thì chúng ta thấy là đóng thuế cũng là một hình thức làm từ thiện, và làm từ thiện cho nhà nước, hoặc là nhờ nhà nước làm từ thiện thông qua các hệ thống an sinh xã hội. Nước Đức hiện nay mặc dù là thể chế tư bản sau khi thống nhất Đông Đức và Tây Đức vào năm 1989, thì chúng ta có thể đánh giá mô hình của tư bản Đức hiện tại đó là mô hình xã hội chủ nghĩa mà các nước xã hội chủ nghĩa muốn đạt được, nhưng mà không đạt được trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa ngự trị tại nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Tỷ lệ thất nghiệp của nước Đức chỉ có khoảng 6% thôi, con số khá lý tưởng. Nền nông nghiệp của Đức là bằng máy móc, tức là cơ giới hóa. Trên cánh đồng dài hàng trăm mẫu, hàng ngàn mẫu, chỉ có 2 công nhân làm thôi, tất cả đều bằng máy hết. Các con đường ở nước Đức và nhiều nước châu Âu làm đường chỉ có vài công nhân vì đều làm bằng máy, người ta rất là ít nhân công. Vậy mà nhà nước đã giúp cho những người dân á có được công việc làm 94%. Đó là một mô hình quản lý khá lý tưởng. Ai cũng có công việc làm, và những người làm nghề nông nghiệp được trợ cấp của nhà nước khắp thế giới. Ở những nước tiên tiến về kinh tế, mô hình đó là giống nhau. Vì làm nông nghiệp là hy sinh, vì cái lợi nhuận nó không cao. Đó chưa nói đến cái rủi ro do thời tiết khí hậu xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không trợ cấp thì nhà nước phải tự làm nông nghiệp, chứ không có người dân nào chọn làm nông nghiệp hết. Còn những quốc gia nghèo thì người dân tự làm nông nghiệp, khi rủi ro đến nhà nước hầu như là không có hỗ trợ, nếu có chăng thì không đáng kể. Đó là người dân phải tự lo tất tần tật mọi thứ hết. Cho nên là khi mình nhận thấy là kiếp sau là có thật, chết không phải là hết, thì chúng ta sẽ mở lòng mình ra nhiều hơn, và chúng ta tình nguyện để làm các việc làm một cách chủ động hơn, hoan hỷ hơn. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có 3 giai đoạn mà việc làm thiện đó cần phải gắn kết với sự hoan hỷ. Hoan hỷ trước khi làm việc thiện, hoan hỷ đang khi làm việc thiện, và hoan hỷ sau khi làm việc thiện. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 ta có thể thực hiện được, giai đoạn 3 là một thách đố. Thì có nhiều người ta giúp cho họ trong quá khứ, bây giờ họ lên mặt, họ không nhớ ơn mà còn trả ơn bằng là gieo oán nữa. Đức Phật vẫn dạy chúng ta làm hoan hỷ sau khi làm, vì cái nghĩa cử cao thượng đó nó đã kết thúc rồi. Chúng ta phải bận lòng, kẻ không biết ơn sẽ bị luật nhân quả trừng trị thôi. Còn chúng ta không nên bận tâm hận thù mình với người đó làm gì cho mệt, hãy thoát mình ra khỏi cái mối nhục nhằn đó, để chúng ta có một đời sống cao thượng hơn, có một cái tinh thần không bị vướng kẹt vào những cái chấp bắt giữa ta và những người khác. Ở một bài kinh khác thuộc kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy thái độ làm việc thiện như sau: không xem mình là người ban ơn, không xem người nhận tặng phẩm là chịu ơn, và không cường điệu quá tặng phẩm đến độ đó làm cho người tiếp nhận tặng phẩm đó có cảm giác rằng mình là ký sinh trùng, mình là cái người bị lệ thuộc, mình là cái người bất lực vô tài. cái mặc cảm tâm lý đó đã làm cho người tiếp nhận hành động thiện không thể nào được hạnh phúc, thì việc làm thiện của chúng ta giảm đi yếu tố nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Niềm tin vào kiếp sau sẽ giúp cho chúng ta gieo rất nhiều các việc thiện ở kiếp này. Điều năm cũng là điều cuối cùng: cân phân mọi thứ khi còn khỏe. Có rất nhiều doanh nghiệp mải mê việc làm giàu và tin rằng mình có thể sống thêm vài chục năm, cho nên toàn bộ tài sản hợp pháp không hề có gì chút gì hết, cũng không hề phân chia cho con cái ngay lúc mà mình còn sống khỏe. Đùng vô thường đến á, mọi thứ nó thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta, và con cái và người thân thuộc kế thừa một, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, bao gồm con nuôi hợp pháp, tranh chấp. Mặc dù theo luật định á, thì mỗi người được một phần đồng đều, nhưng mà có người muốn mình nổi trội hơn về phần kế thừa, sự tranh chấp đó đã giết chết tình thân huyết thống trong các gia đình sau khi người sở hữu tài sản đã chết, không để lại di chúc. Đức Phật được mô tả trong kinh đó, vào năm 79 tuổi, biết rất rõ là một năm sau đó, tức vào năm 80, Ngài sẽ qua đời. Đức Phật sắp xếp mọi thứ trong giáo đọa và nhắc nhở các đệ tử Ngài nên làm việc gì, không nên làm việc gì. Mấy ngày cuối cùng trước khi qua đời đó, Đức Phật nhắc lại điều đó, làm cho mọi người không thể nào lẫn lộn được giữa những lời Phật dạy với những cái không thuộc về lời Phật dạy, để cho cái tính thống nhất về việc truyền bá chân lý và đạo đức đó nó được thực hiện rộng, từ đó hạn chế một cách tối đa sự mâu thuẫn nội bộ tu sĩ do những bất đồng về cách hiểu đạo, cách làm đạo và cách truyền bá đạo. Đây là một kinh nghiệm mà các bậc cha mẹ và những người làm doanh nghiệp nên lưu tâm. Có nhiều người bị mê tín á, cái cho rằng là nếu mình đi làm di chúc là mình đang chuồn mình chết sớm. Nhận thức mê tín này đã làm cho rất nhiều người ỷ lại rằng là tôi sẽ không bị vô thường, như rồi vô thường đến, mới làm việc hợp vào sáng chiều tai biến mạch máu não, đi hồi nào không hay. Nhiều người mãi mê làm giàu đã bỏ quên thời gian chăm sóc cho vợ chồng và con cái của mình ở nhà. Thì bây giờ chúng ta đặt ra một câu hỏi đi: giàu để làm cái gì? Đang khi cái hạnh phúc mới là cái quan trọng nhất của một kiếp người, thì phần lớn nhiều nhà kinh nghiệp đã không quan tâm đến, không để ý đến. Sau khi giàu chúng ta làm cái gì? Tiện nghi vật chất, đời sống cao quý. Rồi sau cái đó là cái gì? Không có câu giải đáp. Cho nên theo đạo Phật đó, thà chúng ta chậm già một chút mà mình còn dành thời gian cho người thân thương của mình, cho những cái bữa cơm gia đình, vừa thể hiện cái văn hóa, vừa gắn kết cái tình nghĩa huyết thống trong cùng một tổ ấm. Để làm công việc này đó, thì chúng ta cần áp dụng các cái công thức quản trị hiện đại theo một cách tương đối. Đó là thay vì ta trực tiếp làm, thành quả và lợi tức đạt được là 10-10, giao cho một manager, một người quản đốc hay là quản lý hay một giám đốc, kết quả và lợi tức ta đạt được là 70/100. Như vậy 30% đó là có thể bị tổn thất, cộng với cái tiền lương giao cho quản lý thay thế công của mình, ít giờ một chút, nhưng ta lại có tình người đối với người thân. Đặt lên một bàn cân á, thì cái hướng lựa chọn này đó vẫn là cao quý và bền vững hơn. Rất nhiều người tỷ phú không có hạnh phúc gia đình, sống rất cô đơn, chết trong cô đơn. Và Đức Phật dạy trong các kinh, không ai sanh ra mang theo tài sản và không ai chết đi mang theo tài sản. Nhưng mà cái nghiệp thiện và nghiệp ác, cái phước về tài sản và mọi thứ đó, ta có thể mang theo bằng đề sống thiện ở kiếp này. Cho nên là chấp nhận sự tương đối, giàu chậm một chút, giàu ít một chút, mà ta có thêm những giá trị cao quý của tổ ấm gia đình. Còn thời hiện đại này ai cũng bận, nhưng không đến độ là không có thời gian cho người thân. Tổng thống Bush khi đến Việt Nam, buổi sáng trước khi vào phủ thủ tướng để làm việc đấy, đã ghé qua nhà thờ Hà Nội để làm lễ. Ngoài yếu tố chính trị về cái yêu cầu quyền tự do tín ngưỡng theo cái cách thức mà các nước phương Tây thường áp đặt lên các nước nghèo, thì ông ấy cũng là một tín đồ đích thực. Ông ấy thích làm việc đó. Tổng thống của một nước lớn như Mỹ gần như là cái công việc thường nhật á, bận rộn hơn các tổng thống còn lại, vì việc của nước Mỹ liên kết với việc của thế giới. Mỹ khống chế thế giới về kinh tế, về quân sự, về chính trị, về nhiều phương diện khác. Nếu khéo dàn xếp và biết tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta vẫn có những giờ khắc về tôn giáo tâm linh cho mình. Người nghèo thì đối diện với cơm áo gạo tiền, và thành công của họ là gì? Làm sao để có được một ngày ba cửa cơm. Người giàu đó thì ăn ít hơn người nghèo. Nếu đó là người giàu là biết thương cái cơ thể mình, vì họ phải giữ dáng cho đẹp, và ăn quá nhiều thì bệnh tật phát sinh. Do đó đó, khi đạt được cái ngưỡng giàu rồi đó, thì chúng ta thấy là toàn bộ giá trị vật chất đó, nó không phải là cái đích điểm cuối cùng của cuộc sống như trước đây chúng ta đã hướng đến và nghĩ rằng là nó như vậy. Bên cạnh cái đời sống vật chất đầy đủ đó, chúng ta phải có tình người nè, các giá trị văn hóa nè, đời sống tinh thần nè, rồi đạo đức cao quý nè, rồi tôn giáo thiêng liêng nè, và nhiều cái yếu tố mà chỉ có con người mới có cơ hội sống với nó và đạt được nó. Đừng quên những yếu tố và những giá trị này. Cho nên làm doanh nghiệp mà mỗi ngày chúng ta bỏ ra khoảng được vài chục phút ngồi thiền, hay là đọc một bài kinh minh triết Đức Phật dạy, tâm mình được nhẹ nhàng thư thái, rũ bỏ hết tất cả các căng thẳng do xem thị trường là chiến trường. Và do vậy đó, sau những cái giờ phút và thư giãn đó, chúng ta sẽ có một cái thái độ lạc quan mới, tinh thần năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời. Cứ làm thử đi, các quý vị sẽ thấy. Trải nghiệm những giờ khắc tôn giáo theo lời Phật dạy đó, tĩnh tọa ngồi thiền, hay là niệm Phật không có cầu nguyện, hay là đọc một bài kinh chậm rãi và nghiền ngẫm triết lý của bài kinh, chúng ta sẽ thấy mình sáng ra hơn, thấu tỏ hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, và bản lĩnh hơn để đối diện trước rất nhiều các thách đố đang bao vây chúng ta, như là những tên biệt kích hay là những tên hành hung. Và cái công việc của chúng ta là gì? Phải vượt qua chúng để trở thành là những người thành công trong cuộc đời. Ngoài giá trị vật chất chúng ta đạt được, chúng ta phải có những giá trị hạnh phúc tinh thần cao quý. Con em người Việt Nam thường được biện hộ rằng là quá bận với việc học, học ca sáng rồi học thêm ca chiều, cho nên là nhiều bậc cha mẹ thương con quá mà không cho con em đi chùa, đó là một cái tổn thất cho con em. Thực tế các cháu nó không phải siêng năng như chúng ta nghĩ đâu, nó vẫn có thời gian đi chơi nè, nó cúp cua nè, bỏ học nè, ra các quán bar nè, vào các tiệm internet nè, ngồi tán gẫu nè, đủ thứ hết á. Nhưng mà nó về toàn báo cáo với cha mẹ là con học rất siêng, con có mặt rất đều đặn. Nhưng mà khi xem cái kết quả học tập mình, nó vỡ lẽ là con mình đã chẳng siêng như mình đã nghĩ đâu. Cho nên không đến nỗi là con cháu chúng ta không có thời gian. Do đó các bậc cha mẹ thương con đó, từ nhỏ nên huấn luyện con mình là Phật tử. Ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có thói quen khi con được một tuổi qua lễ thôi nôi là bán khoán con cho chùa này, để làm cho con mình trở thành là con nuôi của Đức Phật. Và cái niềm tin đó đó, người ta nghĩ rằng là Phật sẽ phù hộ ban phước cho đứa con này đó, là không có bị bệnh tật, nếu có thì chống vượt qua và có một đời sống là vững chãi. Đến mười mấy tuổi khi khỏe mạnh rồi đó thì nhiều cha mẹ vào chùa mới sinh con lại. Bây giờ con không cho con của con cho Phật nữa, mà Phật hãy cho đứa con đó lại cho con. Mà người nào không làm cái lễ giải đó thì họ cảm thấy là khổ lắm, họ sợ là mất đứa con của mình, đó là mê tín. Còn việc bán khoán con cho Phật á, là một cái nghệ thuật chấn an về tâm lý thôi. Dù sao nó một cái tập tục hay, càng được duy trì. Khi con được 5-6 tuổi nên cho con chính thức làm Phật tử, để được học tinh thần tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ. Tinh thần biết ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa. Tinh thần tôn trọng luật pháp vì nó gắn kết về đời sống đạo đức và không kéo theo các nỗi sợ hãi. Tinh thần vô ngã vị tha cao thượng để không làm phương hại hạnh phúc của ai, và nhiều cái tinh thần và giá trị cao quý khác. Một tuần cho các cháu đến chùa sinh hoạt khoảng 1-2 giờ trong mô hình sinh hoạt với trẻ của Phật giáo. Chúng tôi tin chắc rằng là các bậc cha mẹ sẽ nhẹ thở hơn, đỡ lo lắng cho con cái của mình hơn. Rằm tháng Giêng năm 2012, chúng tôi được Bộ Y tế và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giao nhiệm vụ chủ trì chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó thì các cháu đi chùa khoảng chừng được 5-7 cháu thôi. Gây dựng phong trào trẻ trong vòng 6 tháng đến ngày Chủ nhật và buổi chiều đó, thì các cháu đi trung bình từ 400 đến 500. Có nhiều cháu phải đạp xe đạp đi 20 cây số đến được sinh hoạt tại chùa. Thì trong một cái buổi sinh hoạt 3 giờ đó, các cháu được đọc một bài kinh ngắn nói về những giá trị cao quý của cuộc sống để các cháu sống tốt. Sau đó các cháu sẽ được học triết lý Phật ngắn gọn trong vòng 30 phút, có nhạc minh họa, có hình ảnh để hình dung. Sau đó các cháu được sinh hoạt trẻ và tập thể để có những cái tương tác xã hội như là những bài học đầu đề. Rồi trước khi ra về đó thì các cháu được học võ 1 tiếng miễn phí, võ Yojina, để tăng cường thể chất và sức khỏe. Có mặt tại chùa với các hoạt động như vừa nêu đó thì các cháu sẽ hướng đến một cái đời sống rất lành mạnh từ nhỏ như một thói quen. Thói quen đó, nó sẽ có cái chức năng là điều khiển chúng ta. Cho nên nếu chúng ta gieo cho chúng những thói quen tích cực đó, thì con em chúng ta đó sẽ được đi vào trong một quỹ đạo của đời sống đạo đức và các bậc cha mẹ đỡ lo. Biên giới của Hà Tĩnh với Lào và nhiều tỉnh miền Trung còn lại với Lào, biên giới của Tây Ninh với Campuchia, biên giới của một số tỉnh miền Bắc với Trung Quốc đều là những nơi mà con em chúng ta nếu không có sự theo dõi của cha mẹ dễ dàng dướng kẹp vào đường dây ma túy. Cho các cháu sinh hoạt đó thì cha mẹ khỏi lo, vì tại chùa đó việc nỗ lực làm chủ bản thân được giáo dục như là một ý thức trách nhiệm cao, để chúng ta không tự giết cuộc đời của mình bằng những cái thói quen tiêu cực và mang tính lệ thuộc quá lớn, quá nhiều. Thì bằng cách đó đó, mấy chục năm sau các cháu sẽ có một tương lai rất tươi sáng, và các bậc cha mẹ ngồi khoanh tay sau đít thôi, hoặc là đi khoanh tay chấp hai tay sau đít, không cần phải làm việc hết, con cái chúng ta vẫn nên người. Huống hồ là trong những gia đình cha mẹ có trách nhiệm cam kết lo lắng cho con em, cộng với cái hỗ trợ của nhà trường và hỗ trợ của nhà chùa, con em chúng ta sẽ thành nhân, và thành nhân một cách rất tích cực, mang tính bền vững. Do đó nếu chúng ta không biết làm di chúc, không phân các thứ hết, thì khi vô đường đến đó, chúng ta dễ rơi vào trạng thái tiếc nuối. Mà tiếc nuối sẽ làm cho cái cảnh giới tái sanh chúng ta có vấn đề. Bà Thạch Kim Phấn ở thành phố Hồ Chí Minh cách đây hơn 2 năm bị đột tử, để lại trên 1.000 tỷ đồng. Do vì không có những di chúc, cho nên em của bà đó đã tranh chấp cái quyền kế thừa với cô con gái nuôi, được bà cho đi du học ở Đức. Và theo luật kế thừa thì chỉ có cô con gái này thuộc nhóm kế thừa 1, và cô ấy sẽ trở thành là sở hữu chủ của trên 1.000 tỷ đồng. Còn những bà con còn lại đó là con muốn đi nữa cũng không. Cái tranh chấp pháp lý đó hiện nay là vẫn còn tiếp tục diễn ra, có thể 1-2 năm sau mới kết thúc. Nhưng phần thắng có lẽ nghiêng về phía cô con gái nuôi thôi. Luật là luật, còn tình cảm là tình cảm. Tình cảm không thể đan xen vào luật được. Bản thân của bà Thạch Kim Phấn thì không mang theo một phước báo nào với cái khối tài sản trên 1.000 tỷ do bà để lại một cách bất đắc dĩ từ cái chết đột tử. Giá mà khi còn sống đó, bà biết làm di chúc, phân chia rồi gửi vào các quỹ từ thiện, hoặc là di chúc toàn bộ hay là 7/10 cái gia tài của bà cho các cái tổ chức từ thiện, thì khi bà chết đó, cái nguồn tiền đó sẽ được rót vào các cái hoạt động có giá trị tình người này, thì bà tiếp tục hưởng được lợi tức phước báo từ cái việc đó ở kiếp sau. Nhưng lần này vì bà không làm việc ấy, cho nên cái chết đó có thể dẫn đến trạng thái tiếc nuối thôi. Còn bản thân bà không mang theo một phước báo gì cho kiếp sau từ một khối tiền quá lớn. Đó là một bài học kinh nghiệm. Bà ấy chết một cách rất ngỡ ngàng đối với những người thân. Báo chí đưa tin là thỉnh thoảng bà ấy giả vờ đi mượn tiền ở làng xóm để che giấu cái giàu của mình, mà nhờ đó được bình an, sống rất là tiện tặng. Do đó các doanh nghiệp thành công đó cũng nên nghĩ đến vấn đề này, để đặt ra một câu hỏi cho chính mình: cái số tiền tôi làm được hợp pháp để làm cái gì đây? Cho vợ, cho chồng, cho cha mẹ, cho con cái, cho người thân, sau đó là cái gì? Hãy tự suy nghĩ và tìm ra giải pháp. Tỷ phú Warren Buffett của Hoa Kỳ là người giàu nhất hành tinh trong nhiều năm. Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft Office, cũng là người ngang ngửa với Warren Buffett. Và hai người này đó là hai người bạn vong niên đã sáng lập, đã ủng hộ nhau. Hai vợ chồng Bill Gates thành lập ra quỹ mang tên Gates and Melinda, tức là vợ chồng của ông, để vận động các tỷ phú khác đóng góp vào. Và hiện nay đó là cái quỹ tỷ phú lớn nhất trên hành tinh, mấy chục tỷ Mỹ Kim. Thế những người tỷ phú hiện đại đó họ có một cái ý nghĩa rất thiết thực là không nên di chúc cho toàn bộ tài sản của mình, gồm các động sản, bất động sản, cho con cái. Họ dành con gái 1%, 2% thôi, còn toàn bộ tài sản hợp pháp đó cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hoặc là các quỹ phát triển quốc gia, phát triển di đồng, hay là người già, hay là nghiên cứu về những phương pháp ngăn chặn các cái chứng bệnh ung thư, vân vân. Đó là những quyết định rất sáng suốt. Bởi vì đó, cho tất cả gia tài cho con em á, con em sẽ ý lại, vì không phải nỗ lực mà có được mà, cho nên ít quý trọng lắm. Mình cho một cách thức để con em biết quý trọng cái tình thương của mình, nhưng đồng thời cũng phải khai thác cái sự thông minh của mình để có được một cái cơ hội tương lai ngang bằng với cha mẹ hoặc hơn thế. Những đứa con ở phương Tây, bao gồm mà các thế hệ thứ hai được sinh ra là người Việt Nam ở phương Tây, khi cha mẹ cho tiền, chúng phần lớn từ chối không lấy. Chúng sẽ trả lời với cha mẹ một cách rất là thật thà: lấy để làm cái gì? Con có thể tự làm được. Họ thích đi làm để có được cái đồng lương, và thấy cuộc đời của mình á, với sự nỗ lực chân chánh có được đồng lương đó là cao quý. Ít ngưỡng tay ra để mà xin. Cho nên ở các quốc gia phương Tây đó, chế độ an sinh xã hội đó, người lao động thì vinh quang, lang thang thì không chết đói vì có trợ cấp. Đức có trợ cấp cho người thất nghiệp mỗi tháng là 1.000 euro, tức là khoảng 27-28 triệu đồng Việt Nam. Nó bằng đến gọi là hơn 1.5 năm tiền lương của người Việt Nam trung bình. Nhưng mà nhiều người Đức người ta không thích nhận trợ cấp, bất đắc dĩ lắm mới nhận trợ cấp, hoặc bị tai nạn, hoặc là nỗ lực hết cách mà không có được nghề nghiệp, không được công việc làm mới nhận trợ cấp. Tức là ta ghi tầm một cái ý thức là lao động là một cái gì đó có đóng góp và có giá trị, chứ không có ngửa tay ra xin. Như vậy là cái việc mà chúng ta biết phân chia tài sản hợp pháp cho các hoạt động từ thiện, cho các nghĩa cử cao thượng đó, thì những thứ này sẽ đi với chúng ta trong cuộc đời, có mặt trên từng cây số của kiếp sống, rất là có ý nghĩa. Giả sử kiếp sau là không có thật, thì nghĩa cử làm việc thiện và chia sẻ những giá trị hợp pháp về tài chính của ta cho người bất hạnh hơn cũng là có ý nghĩa nhân sinh. Mà khi nghĩ đến đó, chúng ta cảm thấy hãnh diện tự hào rằng là ta đã làm được các việc đáng làm. Huống hồ kiếp sau là có thật, nhân quả là có thật, việc thiện sẽ được trổ quả, cho nên việc làm đó cần phải được khích lệ, nhớ đến với một cái sự phát tâm. Kính thưa các quý anh chị doanh nghiệp, đó là cái chủ đề chúng tôi chia sẻ hôm nay là hơi dài. Và giờ đây đó là phần vấn đáp tự do và trực tiếp. Các anh chị có thể nêu bất cứ mối quan tâm gì mà mình nghĩ là cần chia sẻ hoặc đào sâu.